Trần Nhân Tông và dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Trần Lê Nghĩa. Nhìn lại lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta rất tự hào thời đại Hưng giáo cực thịnh ở triều Lý Trần đã góp phần tích cực, có hiệu quả trong lịch sử dân tộc, cũng như lịch sử văn hóa nghệ thuật, đạo đức xã hội, và còn lưu truyền đến ngày nay. Chính dưới triều Trần, núi được chí ông nội Thái Tông, vua Trần Nhân Tông là một ông vua vừa có học, có tài văn thơ, mộ đạo Phật, lại giỏi khiển tướng điều binh, rất anh dũng, sáng suốt trong việc nuôi dưỡng và dựa vào sức dân để tiến hành hai cuộc kháng chiến và đánh bại quân Nguyên hung bạo. Chỉ ở ngôi 14 năm, khi họa xâm lăng đã bị đẩy lùi ra xa, đất nước Thái Bình, ông liền nhường ngôi cho anh Tông, tự mình làm Thái Thượng Hoàng, dìu dắt con điều hành mọi công việc đất nước trong 5 năm, rồi xuất gia ở chùa Yên Tử và trở thành đệ nhất tổ dòng Thiền Trúc Lâm ở Việt Nam. Nhân Tông đã chịu ảnh hưởng của cha ông, mộ đạo Phật, từ khi còn là thái tử. Thường thái tử được theo xe giá của vua cha là Thánh Tông lên chơi núi Yên Tử. Mến cảnh, mến chùa, thái tử sớm có ý muốn đi tu, nhưng vua cha không cho. Khi ở ngôi vua, lúc nào việc nước rảnh rang, Nhân Tông lại mời những thiền sư tài đức đến giảng. Xét Tâm Tông và Cùng Tuệ Trung Thượng Sĩ được tôn là thầy học luận bàn, nghiên cứu kinh điển nhà Phật. Ở chùa núi Yên Tử, trước khi Nhân Tông đến thế pháp, đã có nhiều thế hệ thiền sư nổi tiếng thuộc phái Thiền Vô Ngôn Thông trụ trì. Người đầu tiên là Hiện Quang ở thế hệ thứ 14, còn sư phụ của Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, là học trò của thiền sư Tiêu Dao thuộc thế hệ thứ 17. Thì sao Nhân Tông lại trở thành sơ tổ của phái thiền Trúc Lâm Yên Tử? Trúc Lâm vốn là địa danh mà Nhân Tông lấy làm pháp hiệu, hay chính là pháp danh của Nhân Tông một khi đã khoác áo cà sa? Tại sao phái thiền Trúc Lâm Yên Tử truyền thừa lại chỉ có 3 thế hệ? Tiếc rằng cuối đời Trần, quân Minh đang xâm chiếm nước ta đã vơ vét về Trung Quốc hoặc tiêu hủy tại chỗ nhiều sách vở, tư liệu, công trình văn hóa, vân vân, nên những tác phẩm của Nhân Tông để lại không còn bao nhiêu. Sử liệu hiện có không đủ để làm thật rõ những vấn đề nêu trên. Phải chăng hãy căn cứ vào lời quốc sư Thông Biện trả lời Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan Nguyên Phi hỏi: Phật và Tổ nghĩa là thế nào? Thiền sư Thông Biện bạch rằng: thường trụ ở thế gian không sinh không diệt thì gọi là Phật. Hiểu rõ tâm tông của Phật, giảng và làm đi đôi với nhau thì gọi là Tổ. Thiền Uyển Tập Anh, Nhà xuất bản Văn học Hà Nội, năm 1990, trang 87. Vậy dựa vào định nghĩa trên, chúng ta xem tư tưởng của Trúc Lâm Điều Ngự đối với tâm tông của Phật như thế nào, và việc giảng cùng làm Phật pháp của Trúc Lâm Điều Ngự có đi đôi với nhau không? Như trên đã ghi, khi còn ở ngôi vua, lúc nào được rảnh việc nước, Nhân Tông lại mời những thiền sư nổi tiếng đến giảng xét tâm tông của đạo Phật, lại được Tuệ Trung Thượng Sĩ, một nhà thiền học lỗi lạc thời bây giờ, chỉ bảo tràn dạy về thiền lý mà tư tưởng cơ bản là tâm tông. Tâm tông là tông phái Phật giáo mà người tu tập theo pháp thiền định, lấy cái tâm trong sáng bản nhiên làm tông chỉ. Theo kinh nhà Phật, vạn pháp mênh mông như trời biển mà rút lại chỉ có một chữ tâm. Tâm của vạn pháp với tâm của Phật chỉ là một. Tâm là Phật, Phật tại tâm. Phật thường dạy là phải tự tin ở chính mình, tự đốt đuốc lên mà soi đường. Hãy giữ cho tâm được vắng lặng, không dao động, thì đó là chân tâm. Chân tâm giúp cho Phật tính thể hiện ra mà mỗi chúng sinh đều sẵn có Phật tính, như viên ngọc báu trong mình, chẳng phải mất công tìm kiếm đâu xa. Nhớ lại lúc Trần Thái Tông, ông nội của Nhân Tông, từ bỏ ngai vàng vào núi tu, muốn được thành Phật chứ không cần gì khác, thì quốc sư Trúc Lâm Đại Sa Môn ở Yên Tử là thiền sư Viên Chứng khuyên: trong núi vốn không có Phật, Phật ở ngay trong tâm. Nếu tâm vắng lặng, an tịnh, trí tuệ xuất hiện, hiểu pháp thì đó chính thật là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ điều đó thì lập tức thành Phật, không cần khổ công tìm kiếm bên ngoài. Tựa Thiền Tông chỉ nam, hẳn những giáo lý của ông nội truyền lại và điều răn dạy của Tuệ Trung Thượng Sĩ có tác động mạnh đến Nhân Tông, vốn là con người trọng hiếu, trọng đạo. Vì thế trong bài phú, ở cõi trần vui đạo, cư trần lạc đạo phú, hồi thứ năm, ông viết: Bụt ở trong nhà, chẳng phải tìm xa. Nhưng vì quên mất cái gốc ở trên, Bụt ở trong nhà, nên ta tìm Bụt. Đến khi hiểu ra mới biết Bụt chính là ta. Phải chăng đây là kết quả bài học mà Nhân Tông đã giác ngộ được qua việc kể lại trong bài Hành Trạng của Thượng Sĩ Tuệ Trung? Nhân Tông viết: Một ngày kia ta hỏi người, Tuệ Trung Thượng Sĩ, về cái gốc của Tôn Chỉ Thiền. Thượng Sĩ ứng khẩu đáp: Hãy quay nhìn lại cái gốc của mình, chứ không tìm đâu khác được. Ta bỗng bừng tỉnh con đường phải đi, bèn xốc áo thờ người làm thầy. Thơ Văn Lý Trần II, Quyển Thượng, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội năm 1990, trang 456. Nhìn xa xưa hơn thì đó chính là chân tâm vi diệu của Phật được truyền đến Nam Nhạc Hoài Nhượng, rồi đến Vô Ngôn Thông đưa vào Việt Nam. Tại chùa Kiến Sơ, làng Phù Đổng, Bắc Ninh cũ, chính Vô Ngôn Thông trước khi viên tịch đã nói với đệ tử được truyền tâm ấn là Cảm Thành, một nhà sư Việt Nam vốn trụ trì tại chùa Kiến Sơ, những lời như sau: Ngày xưa, tổ ta là Nam Nhạc Hoài Nhượng, khi tịch Ngài có dạy rằng: Hết thảy muôn pháp đều từ tâm sinh, tâm không chỗ sinh, pháp không chỗ trụ, nếu đạt được tâm, không gì ngăn trở. Trong các dịp thầy trò hỏi đáp, sư đệ vấn đáp, được ghi lại trong các sách như Thiền Tông Bản Hạnh, vân vân. Điều ngự Trần Nhân Tông thường dẫn lời các tổ xưa để giảng giải một số khái niệm Phật học và cũng để nói lên quan điểm thiền học của mình. Cũng như thầy học, đạo sư, cả cha, ông mình, điều ngự giữ vững lý bất nhị, không chấp hai mặt, có, không không, gạt bỏ thuyết đối lập giữa Niết Bàn và Địa Ngục, giữa Phật và chúng sinh, giữa ta, ngã và người, nhân. Bài kệ khá dài, hữu cú, vô cú. Luận bàn về có và không trong một buổi tham vấn ở chùa Sùng Nghiêm, nhằm giảng không nên cố chấp vào một mặt nào đó của sự sự vật vật, vì các mặt đó quyện chặt với nhau như dây bìm bìm quấn vào cây, có, không không, mà cũng chẳng không, chẳng có. Nếu phá bỏ được mọi định kiến, chấp có, chấp không, thì sẽ đến được với chân lý. Nhân Tông, khi đã là Trúc Lâm Đại Sư, đối với đời sống phạm hạnh thì tình nghiêm. Một dịp đi qua và nghỉ đêm lại trong ngôi chùa ở làng Hương Cổ Châu, sáng sớm hôm sau, trước khi lên đường, người đề lên vách chùa bài kệ sau đây để ngỏ ý mình: Số đời hoàn toàn mờ mịt, tình người đổi thay qua đôi mắt, khi cung mà bị quản chặt, thì cõi Phật tràn ngập mùa xuân. Bản dịch nghĩa, trang 454-455. Tuy giới hạnh tinh nghiêm, nhưng đạo tâm của điều ngự mở rộng, tư tưởng rất phóng khoáng, không bị ràng buộc câu thúc. Trong đạo có đời, trong đời có đạo, thể hiện qua câu kệ cuối bài phú, cư trần lạc đạo của ông. Có nghĩa là, sống giữa phàm trần, hãy tùy duyên mà vui với đạo. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, trong nhà có sẵn của báo, đừng tìm đâu khác. Đối diện với cảnh mà vô tâm thì không cần hỏi thiền nữa. Trang 510. Giác hoàng điều ngự đã hiểu thấu chỗ thâm sâu, vi diệu và lĩnh hội được cốt lõi tinh túy của thiền học. Đó là tâm tông của Phật, và trong việc hành đạo, điều ngự khi tu ở Yên Tử cũng như lúc vân du khắp nơi, đến nhiều chùa chiền khác trong nước, từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa đến tận Bố Chính, Quảng Bình. Đâu đâu Điều Ngự cũng mở lớp giảng pháp cho các nhà sư ở những nơi đến tham học, có ý thức làm trong sạch tăng đoàn. Theo sách Tam Tổ Thực Lục thì Điều Ngự đi khắp các chốn thôn quê, dạy dân thực hành 10 điều thiện, thập thiện. Đó là 1. Không sát sinh, 2. Không trộm cắp, 3. Không tà dâm, 4. Không nói dối, 5. Không nói lời chia rẽ, 6. Không nói lời ác độc, 7. Không nói lời bẩn thỉu, 8. Không tham lam, 9. Không giận dữ, 10. Không tà kiến. Hẳn Điều Ngự muốn tiếp nối chí ông nội là vua Thái Tông xưa đã tìm cách dẫn dắt dân chúng từng bước tin vào Phật, tự mình tìm biết rõ mình qua tụng niệm, thực hiện nghi thức lễ sám hối 6 lần trong một ngày đêm, lục thì sám hối khóa nghi, trang 155. Như vậy là thực hành việc hướng vào tâm để tìm thấy tính, và nay thêm hành động cụ thể trong việc làm 10 điều thiện để xây dựng trong nhân dân một đạo đức xã hội lành mạnh trên nền tảng đạo đức Phật giáo. Cùng với phần xây dựng, mặt khác, Điều Ngự cũng tích cực trừ bỏ các đền miếu thờ dâm thần, tẩy xóa mê tín dị đoan. Đối với bản thân Nhân Tông, Điều Ngự trước sau là một, chẳng bao giờ tách ra làm hai. Khi ở ngôi vua thì là bậc nhân minh anh vũ, như Ngô Sĩ Liên đã nhận định, chiến công 2 lần dẹp giặc ngoài lừng lẫy, trong thì gần tình người, cùng nhau xây dựng đất nước quy củ, bề thế, vững vàng. Ngoài việc nước, có giờ phút nào rảnh rỗi lại trao đổi nghiên cứu học tập Phật lý. Lúc đã là thiền sư, vẫn giúp vua con điều hành quốc sự, đồng thời rất có ý thức chấn hưng Phật giáo và thành lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, một dòng thiền mang sắc thái Việt Nam, gạt bỏ những ảnh hưởng lai tạp từ bên ngoài đưa vào. Đạo và đời, đời và đạo trong con người Nhân Tông, Điều Ngự hòa nhập với nhau rất tự nhiên, và Phật giáo đời trần nhập thế rất rõ nét. Trước đây có nhiều dòng thiền, nhiều tông phái Phật giáo du nhập vào Việt Nam, nhưng với sức sống và đặc thù của dân tộc Việt Nam bất khuất thì mọi tông phái dòng thiền cũng dần hòa nhập với nhau. Và khi có dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền Việt Nam đầu tiên ra đời, vẫn là sự nối tiếp các dòng chấn hưng có sáng tạo, đã hình thành và củng cố được một giáo hội Phật giáo thống nhất Việt Nam thời bấy giờ. Đối chiếu với định nghĩa của quốc sư Thông Biện kể ở trên, thì Nhân Tông Điều Ngự tuy đến tu sao ở Yên Tử mà lại đích là tổ thứ nhất của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, có pháp hiệu là Trúc Lâm Đại Sĩ. Người ta cũng gọi ông là Trúc Lâm Điều Ngự. Lịch sử Phật giáo Việt Nam, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, năm 1988, trang 247. Nói đến pháp hiệu Trúc Lâm Điều Ngự, thoạt đầu có người cho rằng ở núi Yên Tử, trúc mọc thành rừng, thông mọc thành rừng. Có lẽ vì thế có tên là Trúc Lâm, Tùng Lâm, và Nhân Tông khi thế pháp lấy rừng trúc, Trúc Lâm, biểu trưng cho đức tính ngay thẳng lại dẻo dai làm pháp hiệu. Nhưng tra cứu qua sách vở, cũng như hỏi han trong dân chúng, chưa lúc nào, chỗ nào Yên Tử được tên gọi là Trúc Lâm. Mặc dù ở Yên Tử cũng có rừng trúc, thế mà tên Trúc Lâm đã được Trần Thái Tông ghi trong bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam là: khi ông định bỏ ngai vàng vào núi Yên Tử tu, thì được quốc sư Trúc Lâm Đại Sa Môn viên chứng khuyên, phàm người học đạo chỉ cần kiến tính sẽ thấy Phật, chẳng cần tìm đâu xa, và phàm đã là bậc nhân quân tất phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình. Trong các tác phẩm của Tuệ Trung Thượng Sĩ, đạo sư của Nhân Tông, hiện nay may mắn còn lại có cuốn Trúc Lâm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục. Như vậy, tên Trúc Lâm để chỉ cho Yên Tử đã có từ lâu mà không phải là địa danh trong dân gian đặt cho Yên Tử, dù ở đây trúc mọc thành rừng. Vậy thì lý giải làm sao? Phải chăng thiền sư Hiện Quang, người đầu tiên đến tu ở Yên Tử, và các vị kế tiếp Viên Chứng, Đại Đăng, Tiêu Dao, thấy nơi đây là một thắng cảnh tuyệt vời, đã tạo thành một danh lam và liên tưởng đến trúc lâm Tịnh Xá ở phía ngoài thành Rajaha, vương xá Ấn Độ. Cũng giống cảnh này, và là ngôi Tịnh Xá trước nhất do nhà vua Bibisara Tần Bà-sa-la trước Magadha Ma Kiệt Đà sai trưởng giả Karanda xây dựng cúng dâng giáo hội nhà Phật để Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến an cư và thuyết giảng đạo lý. Ở Ấn Độ, nhiều nơi phát nguyện làm Tịnh Xá cúng dường, nhưng chỉ có Trúc Lâm Tịnh Xá và Kỳ Viên Tịnh Xá là Đức Phật hay lui tới thuyết pháp hơn cả. Nên Thiền Sư Hiện Quang cũng ví yên tử của mình là Trúc Lâm. Vì thế, Thiền Sư Viên Chứng được vua Trần Thái Tông tôn xưng là Quốc Sư Trúc Lâm Đại Sa Môn, ghi trong bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam. Đến khi Trần Nhân Tông đã thực sự tu hành ở Yên Tử, thì người ta cũng gọi ông là Trúc Lâm Điều Ngự. Rồi tới lúc có một giáo hội Phật giáo thống nhất, dòng thiền Việt Nam đầu tiên được thành lập ở Yên Tử, thì đương nhiên được mệnh danh là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Và Trúc Lâm Điều Ngự, người sáng lập, là đệ nhất tổ của dòng thiền này. Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử chỉ truyền thừa đến tổ thứ ba là Huyền Quang, lúc này đã 77 tuổi, và thiền sư chỉ nối tổ đăng được có 4 năm thì viên tịch tại Côn Sơn, không thấy truyền thừa cho ai nữa. Theo lịch sử Phật giáo Việt Nam của Viện Triết Học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam nhận xét, có thể thấy được rằng Huyền Quang vừa là nghệ sĩ, vừa là nhà thiền học uyên thâm, nhưng ông không phải là con người thích hợp cho công việc tổ chức và xây dựng giáo hội Trúc Lâm. Vả lại, ông đã quá già và thời gian cầm đầu giáo hội quá ngắn. Nhưng sự suy thoái của Phật giáo từ khoảng giữa thế kỷ thứ 14 không phải là do lỗi của Huyền Quang. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội trang 265. Để hiểu rõ điểm này, nên thấy lịch sử phong trào Phật giáo Việt Nam gồm 3 bộ phận có liên quan mật thiết với nhau. 1. Phong trào Phật giáo trong cung đình. 2. Phật giáo trong tăng đoàn. Và 3. Phật giáo trong đại chúng. 1. Trong cung đình thời Lý Trần, vua quan phần lớn mộ đạo Phật, nhiều vị vừa làm việc đời vừa tu việc đạo. Không ít người đã từ bỏ ngôi vị vua quan, vào cửa thiền mặc áo cà sa, và có người trở thành thiền sư đạo cao nổi danh một thời. Phong trào Phật giáo thịnh suy đều gắn bó với sự hưng vong từng triều đại. Ví như dòng thiền Thảo Đường là một phái có thế lực thời Lý, nhưng sức sống và ảnh hưởng cùng tàn lụi dần theo sự suy vong của triều Lý. Ở thời Trần cũng thế, càng về sau, vua quan càng ít ủng hộ Phật giáo, trái lại, Nho giáo bắt đầu được trọng thị hơn. Thì phái thiền Trúc Lâm, hình ảnh rực rỡ của Phật giáo thời kỳ đầu nhà Trần, cũng bị phai mờ dần. 2. Vì đạo Phật là đạo trí tuệ, nên trong tăng đoàn hình thành ra 2 lớp căn cơ khác nhau. Một lớp học vấn uyên thâm, hiểu sâu giáo lý nhà Phật, có vị đã đỗ trạng nguyên, tiến sĩ, ở địa vị trọng trách trong xã hội rồi mới đi tu, trở thành thiền sư lỗi lạc, có vị được phong là quốc sư, tham dự triều chính, lưu danh muôn thuở. Tầng lớp này thuộc hàng trí thức trong xã hội, gần gũi và rất ảnh hưởng tới Phật giáo cung đình, đồng thời thường là người đứng đầu, giữ vững và phát triển các tông phái thiền ở Việt Nam. Một lớp khác trong tăng đoàn, trình độ học vấn vừa phải, đôi khi thấp kém, nhưng lại rất gần với đại chúng và tác động đến nhiều mặt đến Phật giáo trong đại chúng. Phong trào Phật giáo càng mạnh, càng phát triển, tăng đoàn càng đông thì dễ lẫn vào những tăng đồ phẩm hạnh yếu kém, đạo đức sa đọa, phạm nhiều điều ô uế, làm cho phong trào Phật giáo suy thoái. Dưới triều Lý, vua Cao Tông nghe theo lời tâu của Thái Phó Đàm Dĩ Mông đã xuống chiếu buộc nhiều tăng đồ phải hoàn tục. Đến nhà Trần, Trường Hán Siêu, Lê Quát cũng lớn tiếng công kích Phật giáo. Sư Tăng ngày một bị coi khinh, cuối cùng cũng có lệnh thải tăng đồ, bắt những người dưới 40 tuổi phải hoàn tục. 3. Trong đại chúng, hằng ngày con người gặp nhiều điều bất công, phiền não, khổ đau. Họ ước mong được giải thoát khỏi cơn bế tắc. Họ tin trên cao có trời, đủ sức mạnh để trừng ác khuyến thiện. Họ tin có nhiều vị thần đầy đủ quyền năng phù trợ con người, nên khi đạo Phật cứu khổ cứu nạn đến với họ, nói thông được nguyên nhân nỗi khổ đau đã dây dứt họ, lại chỉ cho họ thấy con đường thoát khổ. Đồng thời, kêu gọi trong con người họ lòng từ bi hỷ xả. Lại thấy đạo Phật cũng dung hòa được với tín ngưỡng đã có trong tâm hồn họ. Cùng với pháp môn tịnh độ dễ chứng, phù hợp với đại đa số quần chúng sống ở đời này đã nhiều đau khổ. Ước mong sẽ được vãng sinh vào thế giới cực lạc, nên phong trào Phật giáo trong đại chúng nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc, ăn sâu bám chắc trên địa bàn này. Chính vì thế, dù phong trào Phật giáo trong cung đình cũng như trong tăng đoàn có đảo điên nghiêng ngửa đến đâu, có bị tiêu diệt, thì phong trào Phật giáo trong đại chúng tuy cũng chịu ảnh hưởng nhưng không thể sụp đổ được. Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam do Phật giáo cung đình và tăng đoàn lập dựng lên sáng chói đầu đời Trần. Đến khi nhà Trần bị tiêu diệt thì phái Trúc Lâm cũng rất suy yếu và đã trải qua sóng gió dưới thời nhà Hộ Tiếm Ngôi, nhà Minh Đô Hộ, nhà Lê Trọng Nho Giáo, thời kỳ hội chiến Lê Mạc, tiếp đến cuộc phân tranh Trịnh Nguyên. Trong cảnh chiến trường tao loạn, nỗi đau khổ chồng chất triền miên đã đưa đẩy thêm con người đến gần đạo Phật, và các thiền sư dòng Trúc Lâm phải mai danh ẩn tích đã được phong trào Phật giáo đại chúng bao che. Đến nhà Lê Trung Hưng, phái Phật giáo Trúc Lâm mới dần dần hồi sinh. Truyện nôm Nam Hải Quán Âm Bản Hạnh mới thấy ghi rõ tên tác giả: Trúc Lâm Tuệ Đăng Hòa Thượng Chính Giác Chân Nguyên Điệu Soạn. Trang 293. Thiền Trúc Lâm Phục Hưng với đặc điểm nổi rõ mặt hòa hợp ba yếu tố tịnh thiền mật và phương pháp hành trì không giống với các phái thiền trước đó, cũng như các phái thiền ở nước ngoài. Đến thời Tây Sơn, có Ngô Thời Nhiệm, một người tài, học rộng, đỗ đạt cao, chức tước lớn, lại thức thời, đã phụ tá người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, làm nên nghiệp lớn, cũng mộ đạo Phật. Gần cuối đời, mở thiền viện riêng, lấy pháp hiệu là Hải Lượng Đại Thiền Sư, cùng sư Hải Hòa và Hòa Thượng Hải Âu viết cuốn Trúc Lâm Tông Chỉ Nguyên Thanh, còn có tên là Trúc Lâm Đại Chân Viên Giác Thanh, có ý muốn kế tục chí hướng của dòng Trúc Lâm Yên Tử, được môn đệ đương thời tôn xưng là Trúc Lâm Đệ Tứ Tổ. Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử mang sắc thái Việt Nam đã được tôi luyện qua bước thăng trầm trên 500 năm, rất đáng được Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam làm sáng tỏ thêm chính pháp nhằm chứng hưng tư tưởng trong sáng và tích cực trong giáo lý Đức Phật ở đất nước Việt Nam.